SBS Việt ngữ.
Với tham vọng là bá chủ thế giới về lãnh thổ, quyền lực, kinh tế và sự ảnh hưởng, Trung Quốc có hẳn một kế hoạch gọi là Made in China 2025, biến Trung Quốc thành trung tâm của tất cả mọi thứ. Tức là đến năm 2025, mọi thứ đều Made in China, trong đó có cả những sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin. Vấn đề sẽ không là gì nếu như Trung Quốc tôn trọng bản quyền sáng tạo, không đi sao chép của người khác và làm của riêng mình, tôn trọng luật chơi cùng quyền con người. Tại diễn đàn TED Talk, một diễn đàn uy tín mà diễn giả là những nhân vật có những đóng góp hay những phát kiến nổi bật trên thế giới để có những bài phát biểu, Michael Anti Zheng Zhao cho biết:
If you are a fan of the Game of Thrones, you definitely know how important a big war for an old kingdom.
Nếu bạn đã coi phim hay chơi game The Game of Thrones, trò chơi vương quyền như tiếng Việt gọi, bạn sẽ hiểu việc xây dựng tường thành, một chiến thuật thời xa xưa được chính quyền Trung Quốc áp dụng vào thời đại ngày nay để xây dựng vạn lý trường thành trên không gian mạng như thế nào, và họ đã xây dựng thành công. Nhân loại hiện tồn tại song song hai thế giới mạng. Một là Internet của cư dân mạng phương Tây tự do, và một thế giới mạng ChinaNet dành cho hơn 500 triệu cư dân mạng Trung Quốc. Một cộng đồng cư dân mạng lớn nhất thế giới, một dân số gần gấp đôi dân số nước Mỹ. Và hai thế giới mạng này, Internet và ChinaNet, song hành như thế nào? Thế giới có Google, Trung Quốc có Baidu. Thế giới có Facebook, Trung Quốc có Renren. Thế giới có YouTube, Trung Quốc có UQ và Todo. Và thậm chí, thế giới có Twitter, Trung Quốc có Weibo, là một dạng tổng hợp của Facebook và Twitter của Trung Quốc. Trung Quốc chặn tất cả những công ty truyền thông phương Tây và dịch vụ của họ và sao chép tất cả những ứng dụng của phương Tây làm của riêng mình. Đó là một phần trong chiến lược của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc làm như vậy, thứ nhất, nhằm thỏa mãn nhu cầu của dân họ. Thứ hai, khiến cho dân họ tự mãn tin rằng thế giới có gì, Trung Quốc có cái đó và của riêng mình. Và quan trọng là để phục vụ sự kiểm soát của chính quyền. Người Trung Quốc không có quyền truy cập vào các trang web của phương Tây, nhưng họ có một sự chọn lựa thay thế. Các chọn lựa thay thế được chính phủ Trung Quốc chấp thuận, giám sát và kiểm duyệt ở Bắc Kinh. Tất cả các máy chủ đặt tại Bắc Kinh, và đó là lý do Google rút khỏi Trung Quốc. Lý do Trung Quốc muốn nắm máy chủ thật dễ hiểu. Chính quyền Trung Quốc nhìn những quốc gia độc tài bị lật đổ để bảo đảm họ sẽ không dẫm vào vết xe đổ đó. Ví dụ, Tổng thống độc tài Mubarak của Ả Rập đã đóng cửa Internet vì dân chúng dùng Internet để chỉ trích ông. Nhưng Ai Cập không được lên mạng nữa thì họ xuống đường biểu tình. Và có thể nói rằng dân Ai Cập đã vô hiệu hóa ông tổng thống độc tài của họ. Ben Ali, tổng thống Tunisia, cũng là một chính phủ độc tài, thì lại là một ví dụ khác. Ông vẫn cho Facebook được phát triển và ông không nắm máy chủ, cũng không đòi văn phòng đại diện tại địa phương. Kết quả là dân chúng dùng Facebook để chia sẻ những hình ảnh tham nhũng của ông. Và ông là nhà lãnh đạo đầu tiên bị lật đổ trong cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Có thể nói, mạng thông tin và những chia sẻ của cư dân mạng là cơn ác mộng của thế chế độc tài. Làm cách nào để tránh những vết xe đổ đó là thứ mà Trung Quốc đang làm và làm tốt. Họ hiểu rằng khi tước đoạt của dân một món đồ chơi thì phải đưa lại một món hàng nhái thay thế và kiểm soát nó bằng một cái remote control. Trong không gian ChinaNet của mình, nhà cầm quyền chơi trò mèo vờn chuột với cư dân mạng là công dân của họ. Chính quyền Trung Quốc muốn dân chúng tin rằng Trung ương là tốt, những cái sai trái là ở chính quyền và quan chức địa phương. Đó là lý do mà những người dân quê Trung Quốc đã đi ngàn dặm tàu xe lên Bắc Kinh để khiếu kiện với niềm tin ngây thơ rằng Trung ương sẽ lắng nghe và sẽ trừng trị quan chức địa phương để lấy lại công bằng cho mình. Tuy nhiên, khi người ta bắt đầu dồn về Bắc Kinh nhiều và gây ra những tình cảnh hỗn độn, có thể châm ngòi cho những cuộc nổi loạn. Do vậy, mà những năm gần đây, những người đi khiếu nại bị đưa về nhà và một số bị tống vô tù. Và thế là, những người dân oan bắt đầu dùng những trang mạng để chia sẻ những câu chuyện của họ. Và nếu câu chuyện đó may mắn được một nhà báo tiếng tăm, một vị độc giả đáng kính hay một blogger nổi tiếng nào đó chú ý, thì họ có cơ may đánh động được nhà chức trách. Weibo của ChinaNet xuất hiện vào năm 2009, sao chép cả hai chức năng của Facebook và Twitter. Một tháng sau khi Twitter rút khỏi Trung Quốc thì Weibo thay thế ngay. Điều đó cho thấy rằng ngay từ đầu và từ rất lâu trước đó, Weibo đã thuyết phục nhà cầm quyền Bắc Kinh rằng họ sẽ không để cho những ý kiến hay những âm mưu chống lại chế độ có cơ hội phát triển. Và bằng chứng hiển nhiên của sự kiểm duyệt là những từ như là hẹn gặp, gặp mặt, đi bộ đều bị kiểm duyệt. Tất cả những chia sẻ này trên các trang mạng Trung Quốc đều bị chặn. Tất cả những thông tin có những từ này hay những từ nhạy cảm khác đều được lọc ra và gửi về ban điều tra để phân tích chính trị cụ thể. Và nếu họ thấy thông tin thực sự đe dọa hay nguy hiểm, họ có thể yêu cầu máy chủ hay nhà mạng cung cấp chi tiết người gửi tin này. Thậm chí có những thông tin không nguy hiểm như là hẹn một cuộc họp mặt thông thường, nhưng khi bạn đến nơi thì đã thấy công an có sẵn ở đó canh bạn. Lý do đơn giản, họ có máy chủ trong tay và họ lọc theo những thông tin nhạy cảm và họ cập nhật với tình hình. Đó là lý do mà máy chủ phải nằm ở trung ương và dữ liệu phải giữ lại nơi sở tại. Với sự kiểm soát chặt chẽ như vậy, những lãnh đạo trung ương nắm máy chủ đã dùng nó để thao túng dư luận và triệt hạ những kẻ không cùng phe cánh của họ như thế nào. Còn nhớ vào ngày 23 tháng 7 năm 2011, hai chiếc tàu cao tốc trên tuyến đường sắt Yongtaiwen đã va chạm nhau tại một cầu cảng ở ngoại ô Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hai đoàn tàu trật bánh, bốn toa tàu đã rơi xuống cầu cảng. Quan chức đường sắt và chính quyền địa phương muốn giấu nhẹm câu chuyện này, nhưng cư dân mạng đã tung ra. Chưa bao giờ dân mạng Trung Quốc được tự do bới móc Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Shen Jianggu của họ thoải mái như vậy. Trong 5 ngày mà có đến hơn 10 triệu bài viết được chia sẻ, một điều mà chưa từng xảy ra trước đó. Bộ trưởng Đường sắt Shen Jianggu sau đó bị cách chức và bị thay thế bởi một người khác. Lý do đơn giản là ngay cả những lãnh đạo cao cấp ở Trung ương cũng chán ngán với ông Shen Jianggu và vương quốc quyền lực của ông, và Trung ương cần một cái cớ. Phản ứng của công chúng là một cái cớ tốt để họ thay người. Một ví dụ khác là trường hợp Bạch Hy Lai. Không ít người tin Trung Quốc loại trừ tham nhũng. Bạch Hy Lai thực sự là một ông vua con giàu sụ, nhưng ông cũng là một quan chức cánh tả được yêu chuộng tại Trung Quốc. Giới chớp bu Bắc Kinh không muốn thấy Bạch Hy Lai, và họ thả cho cư dân mạng ChinaNet tha hồ muốn moi móc giễu cợt về đời tư ông này thoải mái, tất tần tật về Bạch Hy Lai đều không bị chặn. Như thể là cư dân ChinaNet đang ở Mỹ. Thế nhưng, trong cùng thời điểm, cư dân mạng ChinaNet muốn tìm họ thật của một vị lãnh đạo cao cấp khác cũng không được. Hay như trong những bài chia sẻ giễu cợt mà có đề cập những từ xuống đường hay biểu tình nhắm vào chính quyền Trung ương Bắc Kinh thì lập tức bị chặn ngay, có khi còn bị bắt. Hai ví dụ này cho thấy, cư dân mạng ChinaNet hay nói cách khác, Weibo, Baidu, Renzhu, Renren, Zuku và Tudu là những sản phẩm dịch vụ thay thế Made in China, sẵn sàng và thành thục trong tay nhà cầm quyền Bắc Kinh để khống chế cư dân mạng.
Only in this, in the future, we will achieve the dreams of the mouse that we can tweet anytime, anywhere, without fear.
Đó là Zhang Zhao hay Michael Anti từ Trung Quốc trên TED Talk về vấn đề kiểm soát truyền thông mạng của chính quyền Bắc Kinh, Trung Quốc. Trong tình hình Việt Nam, thông qua luật an ninh mạng, với những điều khoản rất rõ ràng, yêu cầu các hãng cung cấp dịch vụ mạng đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam, trữ dữ liệu tại Việt Nam và đưa ra bất cứ khi nào chính quyền cần, một hình thức có thể hiểu là đuổi khéo để dành chỗ cho bạn vàng. Người Việt Nam làm gì? Nói như tiến sĩ kinh tế Na Uy, Nguyễn Huy Vũ, chúng ta sẽ đối diện với một nguy cơ mất nước trong tương lai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.